3.5 Quyền thừa kế của vợ, chồng. Vợ chồng có quyền thừa kế di sản của nhau khi một bên chết. Việc thừa kế có thể theo di chúc, theo pháp luật và trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Vợ, chồng là hàng thừa kế thứ nhất của nhau theo luật, cùng với cha, mẹ và con của người chết. Để được thừa kế di sản của nhau thì tại thời điểm vợ hoặc chồng chết, hai người vẫn được pháp luật thừa nhận là vợ, chồng của nhau. Chính từ quy định này của luật nên trường hợp hai vợ chồng đang được tòa án giải quyết cho ly hôn, thậm chí tòa đã ra phán quyết cho hai người ly hôn, nhưng bản án, quyết định của tòa án chưa có hiệu lực pháp luật. Nếu một bên vợ hoặc chồng chết trong thời gian này, người còn sống dĩ nhiên vẫn có quyền thừa kế, bởi lẽ lúc này họ vẫn được xem là vợ chồng của nhau. Một điểm đáng chú ý trong việc thừa kế khi vợ hoặc chồng chết, đó là quyền yêu cầu hạn chế chia di sản thừa kế của bên vợ hoặc chồng còn sống. Theo đó, khi việc chia di sản thừa kế ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình, thì bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng, nhưng chưa chia trong một khoảng thời gian nhất định. Chú thích 170 Khoảng 3, Điều 66 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014. Quy định trên của luật nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho người vợ hoặc người chồng còn sống và gia đình của họ, đảm bảo cho những người này có được những điều kiện cần thiết để duy trì cuộc sống bình thường của mình. Tuy nhiên, nghĩa vụ của vợ, chồng được giao quản lý di sản, thời hạn hạn chế, các trường hợp không còn hạn chế phân chia di sản cũng như quyền lợi của những người thừa kế khác của vợ, chồng cần phải được quy định cụ thể. Trước đây, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã có hướng giải quyết. Trường hợp tòa án ra quyết định hạn chế việc phân chia di sản thừa kế, thì bên vợ hoặc chồng còn sống có quyền sử dụng, khai thác để hưởng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ di sản. Bên cạnh đó, phải có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản di sản như đối với tài sản của chính mình, không được thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc định đoạt di sản nếu không được sự đồng ý của những người thừa kế khác. Vì thời hạn hạn chế chia di sản pháp luật ấn định là 3 năm, nên khi hết thời hạn mà tòa án xác định thì các bên thừa kế khác có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Thì bên vợ hoặc chồng còn sống có quyền sử dụng, khai thác để hưởng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ di sản. Bên cạnh đó, phải có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản di sản như đối với tài sản của chính mình, không được thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc định đoạt di sản nếu không được sự đồng ý của những người thừa kế khác. Vì thời hạn hạn chế chia di sản pháp luật ấn định là 3 năm, nên khi hết thời hạn mà tòa án xác định thì các bên thừa kế khác có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, trong trường hợp thời hạn hạn chế phân chia di sản mà tòa án ấn định chưa hết, nhưng bên vợ, chồng còn sống đã kết hôn với người khác, hay bên vợ, chồng còn sống thực hiện các giao dịch nhằm tẩu tán, phá tán hoặc làm mất mát, hư hỏng di sản, thì những người thừa kế khác cũng có quyền yêu cầu phân chia di sản. Trong trường hợp người thừa kế của bên vợ hoặc bên chồng mà túng thiếu, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác để cấp dưỡng, thì tòa án xem xét quyết định về việc cho chia di sản thừa kế trên cơ sở cân nhắc quyền lợi của bên vợ hoặc bên chồng còn sống và quyền lợi của những người thừa kế khác. Chú thích 171, khoảng 2, điều 12, nghị định 70 của Chính phủ, ngày 3 tháng 10 năm 2001, quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Quy định này là hợp lý, cần thiết. Vì vậy, văn bản hướng dẫn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cần kế thừa quy định này. 4. Đại diện giữa vợ và chồng. Trong quan hệ vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Do đó, khi vợ, chồng thực hiện một công việc, nhất là liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, luật pháp yêu cầu phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, nhiều lúc vợ, chồng không thể bày tỏ được ý chí của mình. Do vậy, vợ hoặc chồng có thể đại diện cho chồng hoặc vợ của mình trong những trường hợp đó. Những quy định về đại diện đã được ghi nhận rất rõ trong pháp luật dân sự. Theo đó, đại diện là việc một người, người đại diện, nhân danh và vì lợi ích của người khác, người được đại diện, xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Quan hệ đại diện được xác lập theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Còn người đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền. Đại diện cho nhau giữa vợ và chồng xảy ra trong những trường hợp sau. Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng. Chẳng hạn như bán tài sản chung của vợ chồng là nhà ở. Đây là tài sản có giá trị lớn. Giao dịch liên quan đến tài sản này phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Sự đồng ý được thể hiện qua việc cả hai vợ chồng cùng ký tên trong hợp đồng mua bán. Nếu vì lý do nào đó mà một bên không thể trực tiếp quyết định, có thể ủy quyền cho vợ hoặc chồng mình quyết định thay. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Khi một bên vợ chồng bị mất năng lực hành vi dân sự, bên chồng hoặc vợ còn lại có đủ điều kiện để làm người giám hộ thì có quyền đại diện theo pháp luật cho vợ hoặc chồng của họ. Tuy nhiên, nếu chồng hoặc vợ của họ yêu cầu ly hôn thì không có quyền đại diện. Khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, chú thích 172, người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, khoảng 1, điều 23 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Bên còn lại được tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật. Trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan. Chú thích 173, điều 24 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các luật liên quan có quy định khác, chú thích 174. Khoảng 1, điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh, thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đối với tài sản chung đó. Chú thích 175, điều 36 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Đối với những giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, vợ chồng đương nhiên có quyền đại diện. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Thực tiễn, thực hiện quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng. Cho ví dụ. Câu 2. Phân tích các căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng. Câu 3. Phân tích các căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng. Câu 4. Trong những trường hợp nào vợ, chồng có quyền quyết định tài sản chung mà không phụ thuộc ý chí của chồng, vợ họ. Câu 5. Hậu quả pháp lý của việc vợ, chồng định đoạt tài sản chung nhưng không có sự đồng ý của chồng, vợ. Câu 6. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với các giao dịch do chồng, vợ thực hiện. Câu 7. Phân tích điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ, chồng. Tình huống. Tình huống 1. Quan điểm của anh chị về vụ án tranh chấp tài sản chung của vợ chồng tại quyết định giám đốc thẩm số 147/2013/GS-GDT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chú thích 176. Trích nguồn http://dân luật.thuviệnpháp luật.vn/đề xuất lựa chọn 29 bản án quyết định làm án lệ 142985.ISBS vụ án số 26. Tình huống 2. Quan điểm của anh chị về vụ tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng tại quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/JS GDT ngày 3 tháng 5 năm 2013 của Tòa án Dân sự, Tòa án Nhân dân tối cao về vụ ly hôn, chú thích 177. Nguồn dẫn http://dân luật.thuviệnpháp luật.vn/đề xuất lựa chọn 29 bản án quyết định làm án lệ 142985/ISBS vụ án số 27. Chương 6. Quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình. Một, căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con. 1.1. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh dựa vào sự kiện sinh đẻ. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh không phụ thuộc vào việc cha mẹ có tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp hay không, họ sống chung hay sống riêng. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con được thiết lập thông qua hành vi đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ trình tự thủ tục luật định. Một trong các sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là sự kiện sinh đẻ dựa trên mối liên hệ huyết thống tự nhiên giữa cha mẹ và con. Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành quy định các nguyên tắc cho việc xác định quan hệ cha, mẹ, con hình thành trên cơ sở huyết thống thông qua việc xác định cha, mẹ, con. Quy định này là căn cứ để dựa vào đó có thể tiến hành việc xác định cha, mẹ cho con cũng như xác định con cho cha mẹ. Việc xác định cha mẹ, con là hành vi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân trong việc được biết về nguồn gốc của mình hoặc được biết về con của mình. 1.1.1 Xác định cha mẹ cho con. Việc xác định cha mẹ cho con là xác định nguồn gốc của trẻ em từ một người cha, người mẹ cụ thể. Việc xác định nguồn gốc của trẻ em đã tạo nên những tiền đề khách quan cho việc tuân thủ quyền của trẻ em và thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ với con. Chú thích 178. Trích dẫn A. B. Subway. Eba. Iuka. Tonstogo, chủ biên, giáo trình luật dân sự. Tập 3, Moscow, nhà xuất bản Rosbeck, năm 1998, trang 352, bản tiếng Nga. Theo quy định của pháp luật, việc xác định cha mẹ cho con được tiến hành theo hai trường hợp. Xác định cha mẹ cho con khi giữa cha mẹ của trẻ tồn tại mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Trường hợp này được gọi là xác định con chung của vợ chồng và xác định cha mẹ cho con khi giữa cha mẹ trẻ không tồn tại mối quan hệ hôn nhân. 1.1.1.1 Xác định con chung của vợ chồng. Xác định con chung của vợ chồng là trường hợp xác định cha mẹ cho con khi giữa cha mẹ trẻ tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp. Việc xác định con chung của vợ chồng được tiến hành theo phương pháp suy đoán pháp lý. Theo phương pháp này, pháp luật đặt ra hành lang pháp lý để điều chỉnh việc xác định cha mẹ cho con theo nguyên tắc. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung của vợ chồng. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng. Chú thích 179. Khoảng 1, điều 88 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc xác định con chung của vợ chồng trên cơ sở suy đoán pháp lý có thể chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ có thể thuộc một trong hai trường hợp. Con do người vợ có thai trước thời kỳ hôn nhân và sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Đứa trẻ này được xác định là con chung của vợ chồng vì nó thỏa mãn được nguyên tắc mà pháp luật hôn nhân và gia đình đặt ra cho con chung của vợ chồng là sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Trên thực tế vẫn tồn tại những trường hợp hai người nam nữ tìm hiểu và chung sống với nhau như vợ chồng trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn một thời gian, người phụ nữ sinh con, đứa trẻ được sinh ra trong trường hợp này theo quy định của pháp luật được xác định là con chung của vợ chồng, trừ trường hợp người chồng không thừa nhận đứa trẻ do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con của mình. Việc không thừa nhận con của người chồng phải được tòa án xác định trên cơ sở những chứng cứ xác đáng mà người chồng đưa ra. Bên cạnh trường hợp người con do người vợ có thai trước thời kỳ hôn nhân và sinh ra trong thời kỳ hôn nhân, thì con chung của vợ chồng còn được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân và sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Trường hợp này, đứa trẻ dĩ nhiên là đáp ứng được yêu cầu là sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ và việc coi đứa trẻ là con chung của vợ chồng là hoàn toàn hợp lý, trừ trường hợp người chồng có chứng cứ khác chứng minh rằng đứa trẻ đó không phải là con mình. Trường hợp thứ hai, con sinh ra do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân và sinh ra sau khi hôn nhân chấm dứt. Đây là trường hợp đứa trẻ được mang thai trong thời kỳ hôn nhân, nhưng khi được sinh ra thì người chồng đã chết hoặc đã ly hôn với người mẹ của trẻ. Người chồng đã chết hoặc đã ly hôn này về mặt pháp luật được suy đoán là cha của đứa trẻ. Con sinh ra trong vòng 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân, được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Chú thích 180, khoảng 1, điều 88 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, nếu người chồng hoặc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến người chồng đã chết không công nhận trẻ em đó là con của người chồng theo phương pháp suy đoán nêu trên, thì họ cần chứng minh và điều này phải được tòa án chấp nhận. Phương pháp xác định cha mẹ cho con theo cách thức suy đoán nêu trên được xác định theo những điều kiện do pháp luật đặt ra, chứ không căn cứ vào yếu tố di truyền. Trường hợp thứ ba, sự thừa nhận con chung trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ. Ngoài hai trường hợp xác định con chung của vợ chồng nêu trên, con chung của vợ chồng còn được xác định trên cơ sở sự thừa nhận tự nguyện của cha mẹ. Pháp luật công nhận người con sinh ra trước thời kỳ hôn nhân của cha mẹ cũng là con chung của họ với điều kiện là phải có sự thừa nhận tự nguyện của cha mẹ. Quan hệ cha mẹ và con trong trường hợp này không được xác lập một cách đương nhiên mang tính suy đoán. Người chồng nếu không tự nguyện nhận trẻ do vợ mình sinh ra trước khi kết hôn là con của mình thì pháp luật không thể suy đoán người chồng là cha, vì thực chất vào thời điểm trẻ em được sinh ra giữa người mẹ, đứa trẻ và người đàn ông chưa thiết lập quan hệ hôn nhân. Muốn xác định chồng mình là cha của trẻ thì khi người chồng không tự nguyện thừa nhận, người mẹ đứa trẻ phải tiến hành thủ tục tư pháp xác định cha cho con. 1.1.1.2 Xác định cha mẹ cho con khi giữa cha mẹ trẻ không tồn tại quan hệ hôn nhân. Khi giữa cha và mẹ của trẻ không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, việc xác định cha mẹ cho con trong trường hợp này được tiến hành theo hai thủ tục, đó là thủ tục hành chính và thủ tục tư pháp. Thủ tục hành chính được tiến hành trong trường hợp cha mẹ nhận con tại cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết gọi là ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc được nhận là cha, mẹ, con, chú thích 181, điều 24 luật hộ tịch năm 2014. Việc đăng ký nhận cha, mẹ cho con tại ủy ban nhân dân cấp xã chỉ được tiến hành với điều kiện việc nhận cha, mẹ cho con là hoàn toàn tự nguyện và không có tranh chấp. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con, các bên phải có mặt. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc, chú thích 182. Thủ tục tư pháp. Thủ tục xác định cha mẹ cho con được tiến hành tại tòa án nhân dân khi việc xác định đó có tranh chấp. Việc xác định cha mẹ cho con được hiểu là xác định cha cho con cũng như xác định mẹ cho con. Trường hợp xác định mẹ cho con thường xảy ra khi người mẹ sinh con ra vì lý do đặc biệt nào đó bị thất lạc con hoặc mẹ bỏ con, sau đó muốn nhận con lại. Các trường hợp này, để nhận con, người mẹ phải tiến hành việc xác định con thông qua thủ tục tư pháp. Tại tòa án, người phụ nữ phải đưa ra các chứng cứ chứng minh mình là người đã sinh ra đứa trẻ mà họ muốn nhận là con. Các chứng cứ mà người phụ nữ đưa ra có thể là các giấy tờ chứng minh quan hệ mẹ con, hoặc có các nhân chứng khẳng định cụ thể về mối quan hệ mẹ con của người phụ nữ và đứa trẻ, hoặc các kết quả giám định y học. Trên cơ sở việc xác minh các chứng cứ, tòa án có thể xác định hoặc phủ nhận người phụ nữ là mẹ của trẻ. Việc xác định cha cho con luôn kéo theo hệ quả là người cha đã phải thực hiện những nghĩa vụ theo những quy định của pháp luật với người con. Chính vì vậy, không phải trong mọi trường hợp một đứa trẻ được sinh ra khi cha mẹ không tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp, thì người đàn ông là cha của trẻ cũng đều tự nguyện nhận con thông qua thủ tục hành chính. Vì lẽ đó, theo yêu cầu của những người liên quan, không hiếm các trường hợp việc xác định nguồn gốc của người con từ một người đàn ông cụ thể phải tiến hành theo thủ tục tư pháp. Điều kiện cần thiết để tiến hành việc xác định cha cho con theo thủ tục tư pháp bao gồm các điều kiện như giữa cha mẹ trẻ không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, việc xác định cha cho con có tranh chấp xảy ra, cụ thể là người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ do người phụ nữ sinh ra là con mình. Đối với trường hợp người phụ nữ sinh con, nhưng người đàn ông được khai là cha của đứa trẻ không nhận đứa trẻ đó là con của mình, thì người phụ nữ có quyền làm đơn yêu cầu tòa án xác định người đàn ông đó là cha của trẻ. Khi nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án xác định người đàn ông là cha của đứa trẻ do mình sinh ra, người phụ nữ là nguyên đơn của vụ kiện. Về mặt nguyên tắc, nguyên đơn là người mẹ đứa trẻ có nghĩa vụ chứng minh người đàn ông bị đơn là cha của con mình. Khi giải quyết vụ việc, tòa án phải xác minh các chứng cứ do người mẹ của trẻ đưa ra để xác định người đàn ông bị đơn đó có phải là cha của đứa trẻ con của người phụ nữ nguyên đơn hay không. Khi giải quyết vụ việc, tòa án có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ do cha mẹ đứa trẻ cung cấp và kết luận vụ việc. Chứng cứ tòa án dựa vào để giải quyết bao gồm: trong thời gian có thể thụ thai đứa trẻ, người đàn ông và mẹ của đứa trẻ công khai chung sống như vợ chồng, các bên yêu thương, hứa hẹn kết hôn với nhau nhưng sau đó không kết hôn, người mẹ đã bị người đàn ông vi phạm một số tội quy định trong luật hình sự và người phụ nữ đã mang thai, sau khi sinh con người đàn ông đã thăm nom chăm sóc đứa trẻ như con của mình, có những thư từ do người này viết xác nhận đứa con do người phụ nữ sinh ra là con của họ. Chú thích 183, thông tư số 15 DS ngày 27 tháng 9 năm 1974 của Tòa án Nhân dân tối cao. Bên cạnh những hướng dẫn về chứng cứ của Tòa án Nhân dân tối cao nêu trên, khi giải quyết vụ việc xác định cha cho con trong từng trường hợp cụ thể, tòa án có quyền xem xét, xác minh bất kỳ chứng cứ nào nhằm khẳng định về nguồn gốc thực sự của đứa trẻ, nói cách khác là khẳng định rõ người đàn ông bị đơn có phải là cha của trẻ hay không. Không chỉ đánh giá những chứng cứ do bên nguyên đưa ra, tòa án còn phải xem xét cân nhắc những chứng cứ được bên bị đơn cung cấp như tình trạng vô sinh của người đàn ông, sự vắng mặt của họ trong thời gian người phụ nữ có thể mang thai đứa trẻ. Trong quá trình giải quyết vụ việc, ngoài các chứng cứ do các bên đưa ra, tòa án có thể làm rõ những vấn đề liên quan đến nguồn gốc của trẻ như chỉ định các bên giám định y học, như giám định nhóm máu, giám định gen, xác định khả năng có con của bị đơn nếu bị đơn khẳng định họ vô sinh. Tòa án có thể xác định chứng cứ qua lời làm chứng của bạn bè, gia đình hai bên đương sự. Trong hàng loạt các chứng cứ khác nhau, không có chứng cứ nào có vị trí ưu tiên, Tòa án cần phải đánh giá chứng cứ. Việc đánh giá chứng cứ phải khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác. Tòa án phải đánh giá từng chứng cứ, sự liên quan giữa các chứng cứ và khẳng định tính hợp pháp, tính liên quan, giá trị chứng minh của từng chứng cứ. Chú thích 184, điều 108 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Việc đánh giá chứng cứ của tòa án nhằm giúp khẳng định hay phủ định bị đơn là cha của đứa trẻ do người phụ nữ sinh ra. Việc xác định cha mẹ cho con trong trường hợp cha mẹ có tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp hay xác định cha mẹ cho con trong trường hợp cha mẹ không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp chỉ khác biệt nhau về cách thức xác định. Có thể khẳng định là việc xác định cha mẹ cho con theo hai cách thức kể trên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc áp dụng các nghĩa vụ và quyền của giữa cha mẹ con với nhau. Con sinh ra khi cha mẹ có quan hệ hôn nhân hợp pháp và con sinh ra khi cha mẹ không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp đều được hưởng quyền và nghĩa vụ trong quan hệ với cha mẹ mình giống như nhau. Quan hệ pháp luật giữa trẻ và người cha mẹ cũng như những người thân thích khác trong gia đình được phát sinh từ thời điểm đứa trẻ được sinh ra, chứ không phải từ ngày xác định cha, mẹ, con. Điều này giúp cho nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các con trong gia đình được thực hiện một cách hữu hiệu. Quyền lợi của con trong gia thú và con ngoài gia thú hoàn toàn không có sự khác biệt dưới góc độ pháp luật. Những quy định nêu trên của luật pháp giúp thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em trước hết được thực thi về mặt luật pháp. Chính từ nền tảng cơ sở quy định của luật pháp này, tiến hành chuyển hóa quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em từ góc độ pháp luật thành hành động cụ thể thiết thực. 1.1.1.3 Việc xác định cha mẹ cho con trong trường hợp con được sinh ra theo phương pháp khoa học. Thực tiễn cuộc sống hiện tại đang tồn tại hiện tượng các cặp vợ chồng vô sinh hoặc những người phụ nữ độc thân nhờ đến sự can thiệp của y học tiến bộ để thực hiện nguyện vọng sinh con bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ. Việc sinh con theo phương pháp khoa học áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ nên có thể không tuân theo những quy luật tự nhiên. Chính vì vậy, việc xác định cha mẹ con trong các trường hợp này cần được pháp luật dự liệu cụ thể. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha mẹ được áp dụng theo các quy định xác định con chung của vợ chồng tại điều 88 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng theo luật quy định tại điều 94 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, chú thích 185, điều 93 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan như quyền thừa kế nuôi dưỡng cấp dưỡng cho những trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, cũng như pháp luật điều chỉnh cụ thể để tránh những tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra. Chú thích 186, khoảng 3 điều 93 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Bên cạnh đó, pháp luật cũng đặt ra các yêu cầu giữ các bí mật thông tin về nhân thân người cho tinh trùng, người nhận tinh trùng và người cho phôi, người nhận phôi. Việc xác định cha, mẹ, con dựa trên cơ sở huyết thống không được áp dụng trong các trường hợp sinh con theo phương pháp khoa học. 1.1.2 Xác định con cho cha mẹ. Vấn đề xác định con được đặt ra trong trường hợp người cha, người mẹ muốn thừa nhận hoặc phủ nhận một người là con hay không phải là con của mình. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa xác định người đó là con mình. Người được nhận là cha mẹ của một người có thể yêu cầu tòa xác định người đó không phải là con mình, chú thích 187, điều 89 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Như vậy, xác định con cho cha mẹ theo quy định của pháp luật bao gồm hai trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất là một người không phải là cha hoặc mẹ của một người theo cách thức xác định cha mẹ cho con mà pháp luật hôn nhân và gia đình đã quy định. Tuy nhiên, pháp luật hôn nhân và gia đình xác định cho họ quyền được yêu cầu tòa án xác định người đó cụ thể nào đó là con của họ. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình được xác định là cha hoặc mẹ của một người cụ thể, nhưng họ cho rằng người đó thực sự không phải là con của mình theo nghĩa di truyền, thì họ có thể sử dụng quyền của mình được pháp luật quy định để yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con của mình. Trong các trường hợp nêu trên, cha, mẹ là người chủ động yêu cầu tòa án thực hiện việc xác định một người là con hay không phải là con mình. Khi yêu cầu tòa án xác định một người là con hay không phải là con của mình, thì người yêu cầu theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự phải có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ biện minh mối quan hệ giữa họ với người được yêu cầu xác định là con hay không phải là con của họ. Trên cơ sở các chứng cứ do người yêu cầu cung cấp, tòa án ra quyết định công nhận hoặc bác đơn yêu cầu của các đơn sự. Đây là quyền dân sự chính đáng của cá nhân giúp họ xác định một cách chính xác con của mình nhằm góp phần ổn định các quan hệ xã hội cũng như đảm bảo quyền lợi ích của các chủ thể trong quan hệ cha, mẹ và con.
1.1.3 Chủ thể có quyền yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ, con. Trong lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự, về mặt nguyên tắc, tòa án nhân dân giải quyết các vụ việc trên cơ sở yêu cầu của nguyên đơn. Đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình, xuất phát từ cơ sở bảo vệ các quan hệ hôn nhân và gia đình là bảo vệ lợi ích của xã hội, vì gia đình là tế bào của xã hội. Chính vì vậy, nên trong các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, thẩm quyền yêu cầu tòa án giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một cá nhân nào đó, thì không chỉ cá nhân đó có quyền mà pháp luật còn xác định cho các cá nhân liên quan khác, cũng như một số các cơ quan tổ chức khác cũng có quyền yêu cầu. Chủ thể có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc xác định cha, mẹ, con cũng được pháp luật quy định trên nền tảng nguyên tắc nêu trên. Khi cha, mẹ, con đã thành niên, không bị mất năng lực hành vi dân sự, thì họ có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con cho mình. Trong trường hợp, việc xác định cha, mẹ, con không có tranh chấp và được tiến hành tại cơ quan hộ tịch. Bên cạnh đó, cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp việc xác định cha, mẹ, con có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết. Khi cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự thì họ không cần phải nhận sự giúp đỡ từ phía các cá nhân cũng như những tổ chức khác trong việc yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ, con cho mình. Luật hôn nhân và gia đình chỉ quy định những nhóm chủ thể có quyền yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ, con cho những người con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, hoặc cha mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì chủ thể có quyền yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, hoặc xác định con cho cha mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bao gồm mẹ, cha, con hoặc người giám hộ, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ. Khi tòa án ra quyết định xác định cha, mẹ cho con cho cha mẹ, thì các quyết định này phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo pháp luật hộ tịch. 1.1.4 Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Quyền được làm cha, làm mẹ là một trong những quyền tự nhiên của con người. Khi quyền được làm cha, làm mẹ vì những lý do đặc biệt nào đó, các cặp vợ chồng không thể thực hiện bằng cách tự nhiên, thì nhà nước và pháp luật phải tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho vợ chồng để họ có thể thực hiện những quyền tự nhiên của mình. Vì những lý do đó, luật hôn nhân và gia đình quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Việc pháp luật hôn nhân và gia đình quy định về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thể hiện hiện tượng pháp luật thực hiện những thay đổi phù hợp với xu hướng tôn trọng quyền tự nhiên của con người nói chung và quyền làm cha làm mẹ của những cặp vợ chồng vô sinh nói riêng. Điều này cũng phản ánh được tính nhân văn cũng như đáp ứng nhu cầu thực tiễn muốn có con của các cặp vợ chồng vô sinh của luật hôn nhân và gia đình. 1.1.4.1 Khái niệm mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại, giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con, ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai, để người này mang thai và sinh con. Chú thích: Khoảng 22 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. 1.1.4.2 Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được coi là hợp pháp, có nghĩa là nó chỉ được pháp luật công nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện được pháp luật quy định. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm điều kiện về chủ thể, sự tự nguyện của các bên mang thai hộ, tính di truyền của trẻ em được sinh ra từ mang thai hộ, điều kiện về thỏa thuận mang thai hộ. Điều kiện về chủ thể. Điều kiện về chủ thể được pháp luật hôn nhân và gia đình đặt ra với vợ chồng mang thai hộ và người được nhờ mang thai hộ. Vợ chồng nhờ mang thai hộ. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vợ chồng đang không có con chung. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Một cặp vợ chồng chỉ có thể thực hiện quyền nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ khi hội đủ các điều kiện được pháp luật xác định. Việc pháp luật đặt ra những quy định áp dụng cho những cặp vợ chồng nhờ người khác mang thai hộ nhằm đảm bảo cho hoạt động mang thai hộ đáp ứng được tính nhân đạo là giúp cho các cặp vợ chồng vô sinh có thể có con. Ngoài ra, những quy định này cũng giúp cho nhà nước thông qua cơ quan có thẩm quyền có thể quản lý việc mang thai hộ, đảm bảo cho hoạt động này thực sự vì mục đích nhân đạo, phòng tránh những hiện tượng lạm dụng mang thai hộ trên thực tế. Vợ chồng không thể sinh con bằng cách tự nhiên, phải nhờ đến kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thông qua biện pháp mang thai hộ, thì việc không thể có con phải xuất phát từ việc người vợ trong cặp vợ chồng đó không thể mang thai và sinh con. Vì vậy, pháp luật đặt ra điều kiện phải có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con, ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Việc thiếu vắng quy định nêu trên có thể dẫn đến việc mang thai hộ sẽ bị lạm dụng, biến tướng bởi những trường hợp người vợ hoặc cả hai bên vợ chồng không muốn vợ tự mang thai vì lý do nào đó và họ sẽ sử dụng quyền nhờ mang thai hộ để sinh con. Điều này dẫn đến kết quả là mục đích nhân đạo của mang thai hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ không thể đạt được. Người được nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây. Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Quy định của pháp luật về điều kiện đặt ra đối với người được nhờ mang thai hộ thể hiện rõ mang thai hộ phải hướng tới mục đích nhân đạo. Mục đích nhân đạo không chỉ được hiểu dưới góc độ giúp cho một cặp vợ chồng vô sinh có con theo nguyện vọng của họ, mà mục đích nhân đạo còn được đặt ra dưới góc độ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cặp vợ chồng vô sinh của người được nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ bao gồm anh, chị, em, cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em, con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì của họ, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha với họ. Chú thích: khoảng 7 điều 2 nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Hết chú thích. Như vậy, chỉ những chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha với cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ mới có thể là người được nhờ mang thai hộ. Quy định này đặt ra nhằm hướng đến mục đích loại bỏ mang thai hộ vì mục đích thương mại. Tinh thần tương trợ giúp đỡ không vụ lợi trong phần lớn các quan hệ nói chung cũng như mang thai hộ nói riêng vì mục đích nhân đạo chỉ có thể đặt ra với những người thân thích. Việc mang thai hộ nhằm giúp cho cặp vợ chồng vô sinh sinh con. Con được sinh bởi những người thân thích với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ, nên giữa trẻ em được sinh ra và người thân thích được nhờ mang thai hộ không thể phủ nhận mọi liên hệ. Chính vì lẽ đó, để tránh những hiện tượng đi ngược lại với những tôn ti trật tự duy trì trong phạm vi gia đình, dòng họ mà pháp luật đòi hỏi là người được nhờ mang thai hộ phải là người cùng hàng với vợ chồng nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai hộ phải là người đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Việc người phụ nữ thực hiện chức năng sinh con thường kèm theo những rủi ro, tai biến về y khoa, nên pháp luật yêu cầu người được nhờ mang thai hộ phải đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần là hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai hộ phải ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Việc đáp ứng điều kiện này giúp ngăn chặn ở mức độ thấp nhất những rủi ro của việc mang thai hộ và sinh con, giúp bảo vệ chính người được nhờ mang thai hộ cũng như vợ chồng nhờ mang thai hộ. Việc pháp luật đòi hỏi mang thai hộ chỉ được tiến hành sau hoạt động tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người được nhờ mang thai hộ là đòi hỏi thể hiện được tính nhân văn, sự chu đáo của pháp luật đối với các bên trong quan hệ mang thai hộ. Trước khi thực hiện việc mang thai hộ, các bên tham gia quan hệ này cần hiểu rõ tất cả các khía cạnh ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của mang thai hộ đối với các bên dưới góc độ y học, pháp lý và tâm lý, với sự tư vấn của các chuyên gia y khoa, pháp lý và tâm lý. Trên cơ sở hiểu rõ thông qua hoạt động tư vấn, các bên thể hiện ý chí của mình với mang thai hộ, thì việc thể hiện ý chí đó mới có giá trị về mặt pháp lý. Điều kiện về sự tự nguyện. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Chú thích: khoản 1, điều 95, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Người phụ nữ được nhờ mang thai hộ phải tự nguyện, không vì mục đích thương mại, giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con, ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Chú thích: khoản 22, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Bên cạnh đó, nếu người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Chú thích: mục D, khoản 3, điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Như vậy, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người được nhờ mang thai hộ và người chồng của họ. Yêu cầu này của pháp luật phải được tuân thủ nghiêm túc, vì mang thai hộ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhờ mang thai hộ và người chồng của họ, nên việc pháp luật có đòi hỏi về sự tự nguyện của các chủ thể nêu trên là điều hoàn toàn có thể giải thích. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện thông qua quy trình thủ tục luật định. Trong quy trình thủ tục mà các chủ thể phải thực hiện, pháp luật đặt ra một số quy định mà thông qua việc thực hiện nó thì chứng tỏ các bên chủ thể của mang thai hộ hoàn toàn tự nguyện tham gia vào việc mang thai hộ này. Cụ thể như, trong hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bên cạnh việc phải có nhiều loại giấy tờ khác nhau thì pháp luật quy định, cặp vợ chồng vô sinh phải có đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo của người được nhờ mang thai hộ, bản xác nhận của người chồng mang thai hộ, trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng, về việc đồng ý cho mang thai hộ. Những văn bản nêu trên thể hiện rõ ràng sự tự nguyện của cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ, cũng như sự tự nguyện của người được nhờ mang thai hộ và người chồng của họ nếu có. Điều kiện về tính di truyền của trẻ em được sinh ra từ việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Dưới góc độ y học, mang thai hộ là việc mang thai và sinh con cho người khác nhờ áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Mang thai hộ có thể được thực hiện bằng hai hình thức là mang thai hộ một phần và mang thai hộ toàn phần. Mang thai hộ một phần là trường hợp phôi thai của trẻ em sinh ra từ mang thai hộ được hình thành từ sự kết hợp của tinh trùng người chồng trong cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ và noãn của người phụ nữ được nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai sinh con cho cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ. Mang thai hộ toàn phần được hiểu là phôi thai của trẻ em được sinh ra từ mang thai hộ được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh trùng của người chồng và noãn của người vợ trong cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ. Người được nhờ mang thai hộ mang thai từ phôi này, sinh con cho cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại, giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. Chú thích: khoản 22 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Với cách hiểu, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được Luật Hôn nhân và Gia đình xác định như trên, có thể khẳng định là, theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì mang thai hộ hợp pháp chỉ có thể là mang thai hộ toàn phần. pháp luật không thừa nhận việc mang thai hộ một phần. Đứa trẻ được sinh ra từ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải là con theo nghĩa di truyền của cặp vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ. Điều kiện về thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý. Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này. Chú thích: khoản 2, điều 96, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ, sau đây gọi là bên nhờ mang thai hộ, và vợ chồng có người mang thai hộ, sau đây gọi là bên mang thai hộ, phải có các nội dung cơ bản sau đây. Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ và của bên được nhờ mang thai hộ mà pháp luật quy định. Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa, hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con. Việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan. Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận. Mang thai hộ sẽ có đầy đủ giá trị pháp lý khi nó tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi của pháp luật điều chỉnh về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói chung và yêu cầu về việc thiết lập thỏa thuận giữa các bên về mang thai hộ. 1.1.4.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mang thai hộ. Bên cạnh việc đặt ra các điều kiện để khi muốn tham gia vào quan hệ mang thai hộ, thì các bên, bên nhờ mang thai hộ và bên được nhờ mang thai hộ phải đáp ứng, thì pháp luật hôn nhân và gia đình còn thể hiện việc điều chỉnh quan hệ mang thai hộ một cách hiệu quả, thông qua việc quy định các quyền và nghĩa vụ cho các bên tham gia quan hệ. Các quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ và bên được nhờ mang thai hộ được coi là cơ sở pháp lý. Căn cứ vào đó, tòa án giải quyết tranh chấp nếu có giữa các bên trong mang thai hộ. Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ. Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ, phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con, thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. Chú thích: điều 97 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ theo quy định của luật này, bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con, thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. Chú thích: Điều 98 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Các quyền và nghĩa vụ nêu trên của các bên trong quan hệ mang thai hộ được luật hôn nhân và gia đình quy định dựa trên nguyên tắc căn bản là mang thai hộ được tiến hành vì mục đích nhân đạo phi thương mại trên tinh thần giúp đỡ giữa những người có quan hệ thân thích với nhau trong phạm vi gia đình. Chính vì thế, các quyền và nghĩa vụ của các bên cũng được xây dựng trên cơ sở đáp ứng nguyên tắc này. Mang thai hộ là vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên tinh thần tương trợ giúp đỡ của người phụ nữ được nhờ mang thai hộ với vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ, nên quy định quyền và nghĩa vụ các bên pháp luật không xác định vợ chồng nhờ mang thai hộ phải trả khoản tiền nào cho bên được nhờ mang thai hộ, ngoại trừ khoản chi phí phát sinh từ mang thai hộ. Ví dụ, bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, mang thai hộ có hệ quả là đứa trẻ được sinh ra từ mang thai hộ được xác định là con của vợ chồng vô sinh nhờ mang thai hộ. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. Chú thích: Điều 94 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2004. Hết chú thích. Như vậy, người được nhờ mang thai hộ không có địa vị pháp lý để xác nhận đứa trẻ do mình sinh ra từ việc mang thai hộ đó là con của mình. Họ chỉ là người được nhờ để mang thai đứa trẻ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng quyền và nghĩa vụ của các bên. Ví dụ, bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con, thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con, thì bên nhờ mang giao hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. Mang thai hộ là một quan hệ đặc biệt. Điều này xuất phát từ việc mang thai là tình trạng đặc biệt của người phụ nữ. Khi mang thai, người phụ nữ gặp những biến đổi lớn về cơ thể, sức khỏe, tâm sinh lý, nên họ cần được chăm sóc đặc biệt về mặt y tế. Khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế, sẽ hình thành các chi phí phát sinh được pháp luật quy định. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế là hoàn toàn phù hợp và làm giảm thiểu phát sinh tranh chấp giữa các bên trong quan hệ mang thai hộ. Đứa trẻ được sinh ra từ mang thai hộ là con của vợ chồng mang thai hộ, nên bên nhờ mang thai hộ phải chịu các chi phí nêu trên. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định quyền của người mang thai hộ và người vợ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội với những thời điểm được xác định phù hợp, cũng thể hiện sự điều chỉnh chi tiết, cụ thể và phù hợp của pháp luật đối với việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.